Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Enduring Impact, The Art and Science of Crafting an Exceptional Employee Experience là một cuốn sách quản trị và nhân sự hiện đại của Chris Erickson. Tập trung vào cách thiết kế trải nghiệm, làm việc có ý nghĩa để tạo ra kết quả bền vững cho tổ chức. Cuốn sách không xem Employee Experience như một khái niệm mềm hay phụ trợ, mà như một nền tảng chiến lược gắn trực tiếp với hiệu suất, khả năng giữ chân nhân sự và văn hóa doanh nghiệp. Dựa trên dữ liệu phản hồi của nhân viên và các quan sát thực tiễn, tác phẩm trình bày một khung tiếp cận rõ ràng để lãnh đạo hiểu điều gì thật sự ảnh hưởng đến mức độ gắn kết của con người trong công việc. Điểm nổi bật của sách là nó kết hợp giữa nghiên cứu, câu chuyện thực tế và các bước hành động cụ thể nên phù hợp với cả lãnh đạo cấp cao, quản lý tuyến đầu và người làm nhân sự đang tìm cách cải thiện tổ chức từ bên trong. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, trải nghiệm nhân viên được đặt như một chiến lược kinh doanh, không chỉ là chính sách nhân sự. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là chuyển Employee Experience từ phạm vi hoạt động hỗ trợ sang phạm vi chiến lược. Chris Erickson lập luận rằng mọi trải nghiệm trong công việc, từ cách giao tiếp, cách ghi nhận đến cách hỗ trợ phát triển, đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Cách tiếp cận này khác với những cuốn sách chỉ nói về sự hài lòng của nhân viên, vì ở đây trải nghiệm làm việc được xem là cơ chế tạo ra kết quả dài hạn. Khi nhân viên cảm thấy công việc có ý nghĩa, được tin tưởng và được hỗ trợ, họ không chỉ ở lại lâu hơn mà còn đóng góp nhiều hơn. Chính vì vậy, sách giúp người đọc hiểu rằng cải thiện trải nghiệm nhân viên không phải là chi phí bổ sung mà là một cách đầu tư vào nền tảng bền vững của tổ chức. Lập luận này đặc biệt phù hợp trong bối cảnh doanh nghiệp phải đối mặt với biến động lớn, kỳ vọng lao động tăng lên và áp lực giữ chân nhân tài ngày càng cao. Thứ hai, khung 6-10S tạo ra một bản đồ cụ thể để đọc và cải thiện trải nghiệm làm việc. Cuốn sách nổi bật nhờ giới thiệu 6 trụ cột của trải nghiệm nhân viên gồm Mission, Trust, Communication, Appreciation, Support và Growth. Đây là điểm then chốt vì nó biến một khái niệm vốn khá trừu tượng thành một khung đánh giá có thể áp dụng trong thực tế. Mission giúp nhân viên thấy công việc của mình gắn với mục tiêu lớn hơn. Trust tạo ra cảm giác an toàn để họ dám đóng góp. Communication bảo đảm thông tin lưu thông rõ ràng. Appreciation cho thấy nỗ lực được nhìn nhận. Support nhấn mạnh vai trò của hệ thống và người quản lý. Growth phản ánh cơ hội học hỏi và phát triển. Khi đặt cạnh nhau, 6 yếu tố này cho thấy trải nghiệm nhân viên không chỉ nằm ở một phúc lợi đơn lẻ, mà là tổng hòa của nhiều tương tác hàng ngày. Giá trị của khung này nằm ở chỗ nó giúp nhà lãnh đạo xác định vấn đề cụ thể, thay vì chỉ cảm nhận chung chung rằng văn hóa đang có trục trặc. Nhờ vậy, việc cải thiện tổ chức trở nên có cấu trúc hơn và dễ triển khai hơn. Thứ ba, dữ liệu phản hồi của nhân viên được dùng để ra quyết định thay vì dựa vào trực giác quản lý. Một điểm đáng chú ý khác là cách cuốn sách dựa trên dữ liệu phản hồi quy mô lớn để xây dựng lập luận. Erickson không chỉ nêu quan điểm theo kiểu kinh nghiệm cá nhân, mà dùng nền tảng nghiên cứu để chỉ ra những yếu tố nào thật sự lặp lại trong nhiều môi trường làm việc. Điều này có ý nghĩa lớn vì nhiều doanh nghiệp thường thiết kế sáng kiến nhân sự dựa trên giả định của lãnh đạo, trong khi điều họ cần là lắng nghe chính người lao động. Sách vì thế thúc đẩy tư duy quản trị dựa trên dữ liệu định tính và định lượng, nơi tiếng nói của nhân viên trở thành đầu vào cho quyết định chiến lược. Cách dùng dữ liệu này cũng giúp tổ chức tránh được những giải pháp mang tính hình thức, chẳng hạn tập trung quá nhiều vào khẩu hiệu văn hóa mà bỏ qua trải nghiệm thực tế ở tuyến đầu. Nói cách khác, cuốn sách không chỉ đề xuất rằng cần lắng nghe nhân viên, mà còn cho thấy phải lắng nghe như thế nào để thông tin đó chuyển thành hành động cụ thể và có thể đo lường được. Thứ tư, vai trò của lãnh đạo được định nghĩa lại qua sự chân thực, hỗ trợ và khả năng tạo niềm tin. Cuốn sách nhấn mạnh rằng trải nghiệm nhân viên không tự hình thành, mà được định hình chủ yếu bởi cách lãnh đạo hành xử hàng ngày. Vì vậy, Erickson đặt trọng tâm vào sự chân thực của người quản lý, khả năng giao tiếp rõ ràng và mức độ nhất quán giữa lời nói với hành động. Khi lãnh đạo thiếu tin cậy hoặc truyền đạt mơ hồ, các sáng kiến văn hóa rất dễ mất hiệu lực, dù bề ngoài có thể vẫn đẹp đẽ. Ngược lại, nếu lãnh đạo biết lắng nghe, phản hồi kịp thời và thể hiện sự quan tâm thực chất, niềm tin sẽ tăng lên, từ đó cải thiện sự gắn kết của đội ngũ. Điểm hay của cách tiếp cận này là nó không lý tưởng hóa vai trò lãnh đạo mà gắn trách nhiệm của lãnh đạo với những hành vi rất cụ thể. Người đọc sẽ thấy rằng xây dựng môi trường làm việc tốt không phải là tạo ra một khẩu hiệu hấp dẫn, mà là duy trì các tương tác đáng tin cậy mỗi ngày. Đây là một góc nhìn thực dụng, đặc biệt hữu ích cho các nhà quản lý đang cần chuyển hóa giá trị tổ chức thành hành vi quản trị cụ thể. Cuối cùng, ứng dụng thực tiễn hướng tới giữ chân nhân tài, tăng gắn kết và cải thiện văn hóa từ bên trong. Giá trị thực hành của cuốn sách nằm ở chỗ nó không dừng lại ở phân tích mà hướng mạnh tới ứng dụng. Người đọc được khuyến khích nhìn Employee Experience như một chuỗi điểm chạm có thể thiết kế lại từ quy trình giao việc, phản hồi, ghi nhận cho đến cơ hội phát triển. Khi các điểm chạm này được cải thiện đồng bộ, tổ chức có cơ sở tốt hơn để tăng gắn kết, giảm tỷ lệ nghỉ việc và nâng chất lượng hợp tác nội bộ. Sách cũng phù hợp với nhiều đối tượng, từ giám đốc điều hành đến nhân sự và quản lý tuyến đầu. Vì vấn đề trải nghiệm nhân viên không nằm ở một phòng ban riêng lẻ, nó là trách nhiệm chung của hệ thống lãnh đạo. Điểm khác biệt của sách so với nhiều đầu sách quản trị khác là nó kết hợp được 3 yếu tố cùng lúc, gồm nghiên cứu dữ liệu, khung tư duy rõ ràng và các bước triển khai gần với thực tế. Nhờ đó, người đọc không chỉ hiểu vì sao Employee Experience quan trọng, mà còn có hướng cụ thể để bắt đầu thay đổi trong tổ chức của mình. Kết luận, The Enduring Impact phù hợp nhất với các CEO, giám đốc nhân sự, quản lý đội nhóm và bất kỳ ai đang chịu trách nhiệm xây dựng văn hóa tổ chức. Cuốn sách đem lại lợi ích thực tế cho người đọc ở hai cấp độ. Ở cấp độ chiến lược, nó giúp nhìn Employee Experience như một đòn bẩy dài hạn cho hiệu suất, giữ chân nhân tài và sức bền của doanh nghiệp. Ở cấp độ vận hành, nó cung cấp một khung sáu trụ cột rõ ràng để đánh giá và cải thiện những gì diễn ra mỗi ngày trong môi trường làm việc. So với nhiều sách về quản trị con người vốn thiên về khẩu hiệu hoặc cảm hứng chung chung, điểm nổi bật của tác phẩm này là sự kết hợp giữa dữ liệu phản hồi, tư duy hệ thống và tính ứng dụng cao. Nó không chỉ khuyến khích lãnh đạo quan tâm đến nhân viên, mà còn chỉ ra cách biến sự quan tâm đó thành hành động nhất quán, có thể triển khai trong nhiều bối cảnh khác nhau. Vì vậy, đây là một cuốn sách hữu ích cho những ai muốn xây dựng tổ chức từ bên trong thay vì chỉ chạy theo các giải pháp ngắn hạn. Nếu bạn muốn ủng hộ Chris Erickson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!